Tuần trước mình bỏ 2 tiếng đồng hồ nói về cái chuyện ngữ hòa vô trần, cái phần thứ nhì. Thành ra ông người da trắng ông mới nói là ông tuần trước ông cũng nói chuyện, ông nói rất đem rất nhiều chuyện ra mà nói. Ông nói rằng nói muốn nhắc lại cái sự thật là cái sự thật là cái chuyện mà tranh chấp cãi lộn với nhau trong trong gia đình đó, nó rất là thường xuyên. Nó, tất cả mọi quốc gia, mọi khi dân tộc đều có cái chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Mà tôi nhấn mạnh lại là cái chuyện này ít người muốn nói về cái chuyện này lắm. Thiệt ra cái sự tranh chấp, cái sự cãi lộn nha, cãi cọ này với nhau rất sâu trong ngay trong gia đình của mình. Thành ra ít người không muốn nói chuyện nó, tại vì những cái vết thương này á, mà không giải quyết nó ở đó hoài à, nó từ đời đời kiếp kiếp rồi sẽ gặp nhau để mà thanh toán cái nợ này với nhau. Thành ra tôi thấy hay ở chỗ là Đức Phật khi mà dạy về cái Phật pháp, ngài dạy về cái pháp tranh chấp, thì với cá nhân tôi thì tôi muốn, nếu muốn không tranh thì trước tiên phải học cái tranh cái đã, xong rồi mới hiểu cái tranh rồi mình mới không tranh được, không còn ở mức nữa. Chứ còn mình nhường người ta, mình không biết tranh là mình là giải quyết không xong. Có bác có ý kiến như vậy sao không? Có ai thắc mắc gì nữa không? Cái hòa, ý hòa đồng sự, cái quan trọng ở đây á là cái ý hòa, có nghĩa là nếu mình hòa hợp với nhau về cái ý thức ấy, thì Đức Phật dạy muốn có sự hòa hợp đó mình phải làm việc chung với nhau, mình phải tập làm việc chung với nhau chứ không phải nói được. Thì tôi nói nhấn mạnh nữa là những người mà nhất là chẳng hạn như trong cái sự liên hệ giữa vợ chồng với nhau, trong nhìn với nhau đó, mình bỏ thời giờ ra làm chung một việc, làm chung một cái việc, chẳng hạn như rửa chén với nhau này, hoặc là đi cắt cỏ với nhau kiểu như vậy đó. Làm như vậy mới tạo ra được cái sự thông hiểu với nhau, thông cảm với nhau, mới tạo được sự hòa hợp với nhau. Chẳng hạn như trong cái phương diện làm việc á, ở sở hãng á, thì tôi nhớ hồi trước á, lúc còn làm hãng thì thường tổ chức mấy hàng như picnic, đi ra ngoài, đi cắm trại ở ngoài chung với nhau. Thì mặc dù cái đó là cả hãng đi hết á, thì thiệt ra cái đó mình san sẻ cái việc vui vẻ với nhau rất quan trọng. Câu hỏi khá lắm. Cái câu hỏi rất là hay. Để tôi muốn nói bàn vấn đề là, đại khái là tôi lúc mà giảng kinh á, mình có cái phong tục, cái tập tục mình là mình cái thói mình là mình mở cửa ra, ai muốn hỏi gì hỏi, ai muốn nói gì nói. Thành cái vì như vậy thành mỗi người tới có cái trình độ khác nhau, có cái hiểu biết khác nhau, có cái sở thích, sở trường, sở thích khác nhau. Thành mỗi lần khi vị mà hỏi như vậy nó chiếu cái rọi cái ánh sáng từ một phương diện khác nhau về cái vấn đề. Thành nó rất là hay, rất hay. Thì cái khổ là hỏi như vậy thì không cách nào mà sửa soạn bài mà giảng pháp cho đầy đủ hết á. Tại vì quý vị đối hỏi như vậy là trên này là chúng tôi bí. Thành là nhiều khi tôi rất cảm ơn cái chuyện đó. Tại hỏi như vậy mình trả lời không được thì mình phải biết khiêm tốn, cả ngày phải khiêm tốn hơn nữa. Để tôi suy nghĩ, tôi giờ hỏi để suy nghĩ. Đức Phật khi cái câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là vấn đề là cái ngôn ngữ hòa hợp với là cái ý hòa hợp nó khác nhau chỗ nào. Mình cần có vẻ về cái phương diện mà về theo cái logic là cái lý luận á, thì có vẻ như là cái ý là cái quan trọng nhất. Mình có ý hòa hợp là đủ, đâu cần cái ngữ hòa làm cái gì. Thì quý vị phải nhớ rằng Đức Phật dạy lúc Đức Phật mà dạy chúng ta, ngài không bao giờ phí một chữ hết. một chữ không có phí nữa, khi ngài nói nhưng mà nó có ý nghĩa. Thành ra cái về cái phương diện, về phương diện nó khác nhau giữa cái ngữ với lại ý hòa đó, ở chỗ này cái ngữ là cái mà nó hiển hiện ra được, nó phải rõ ràng, mình phải nói người ta phải hiểu, một bên nói một bên nghe. Cái khác biệt là như vậy nè, cái ngôn ngữ phải có người nói, có người nghe. Người nói phải nói cho rõ ràng để người nghe phải hiểu cái ý người nói, thì nó rõ ràng và là nó hiển lộ ra. Cái ngôn ngữ là nó phải có cái sự chấp nối với nhau, hòa hợp với nhau, như rõ ràng như vậy, không thể nào hiểu lầm được. Ngược lại cái ý là một, nó không, tại vì nó hoàn toàn không nói ra, thành ra không nói rõ ràng như vậy, thành cái bên cái phía đối tượng chưa chắc là hiểu cái cùng ý với mình. Nó quan trọng chỗ nào? Quan trọng ở chỗ này nè. Quan trọng ở chỗ tại vì mình chưa chắc mình hiểu cùng một cái ý như vậy, thành ra nó xây, nó tạo ra cái sự tin tưởng nhau. Mình chỉ tin người ta là người ta bên phe mình thôi. Nó hòa cho đó, mình hòa, nó không đấu với nhau, tại mình tin người ta sẽ cùng một bên với mình, không có chống mình. Trả lời được không bác? Thế nó khác nhau, cái đó là một phương diện thôi. Còn phương diện khác nữa là như vậy nè, một cái nó đem tới cái kia. Cái ý hòa nó dẫn tới cái ngữ hòa. Ngược lại cái ngữ hòa thì dẫn tới ý hòa luôn nè. Chứ không phải ý hòa mới là nó là dịch chính đâu, không có đâu. Phải cần hai bên. Không, ý ngữ. Đúng rồi, như đều cái cách diễn tả đó, nó quan trọng. Cái ý là một chuyện, mình hiểu là một chuyện, mà cách diễn tả là nó có một cái phương diện khác, mình phải có sự hòa hợp ở trong. Không thể nào coi thường gì đó. Cái người Á Đông mình á coi thường cái chuyện cái process, cái người Tây phương người ta chú trọng về cái process này hơn, mấy cái kỹ thuật đó. Okay, người Tây phương ta chú trọng cái đó nhiều hơn. Thành ra Đức Phật từ xưa trước ngài đã nói rằng là có hai phần, cần hai bên luôn. Một bên nó dẫn tới cái kia, anh ngược lại bên kia nó dẫn tới ngược lại phía này, nó phải đi song song với nhau. Về cái phương diện mà lý thuyết thì nó đúng là ý là cái căn bản, cái gốc của nó là cái ý. Để cái ý không chưa đủ, Phật nói rõ ràng ý không chưa đủ, phải học cái tướng ở ngoài nữa. Không thể nào mà giữ cái gốc mà bỏ bê cái tướng được. Thành cái ngữ là cái tướng. Cái người Á Đông mình á, mình chú trọng về cái kỹ thuật, mình giỏi kỹ thuật. Còn về cái vấn đề giao tế, người Á Đông mình yếu lắm, thành ra mình không có phát triển cái phần đó. Thì cô hơi lạnh thì bật cái máy sửa cho cô. Tội nghiệp, lạnh không quen cái chùa này, nó lạnh ngắt à. Cái tình thấy nồng nàn, cái đều cái không khí nó lạnh nhạt lắm. đem mấy sữa tới gần không sao. Cái đó là mấy sư cô phải để ý giùm, mấy người tới chùa đó phải để ý, người ta là nó không quen cái lạnh lẽo của mình tìm cái lạnh, họ không tìm cái lạnh, thành phải thông cảm giùm. Chẳng như cô này cô theo ngô luyện một cái, bây giờ cô đâu có đổi trùng cái đầu nữa đâu. Thành từ từ nó đổi, người nó đổi, thành họ phải thông cảm người ta. Mà nhất là sợ mất mặt thành cái nói hồi nãy là cái người Á Châu mình á, nó khác người Tây phương chỗ này. Cái người Á Châu mình á, nó có nhiều cái sự ràng buộc trong về cái văn hóa của mình. Á Châu mình sợ mất mặt, Cho nên khi mình cãi lộn với nhau là mình không dám cãi lộn, tại mình làm sợ, mình cãi lộn sợ cha mẹ mất mặt, họ hàng mất mặt, con cháu mình mất mặt. Thành mình lúc mình có cái sự xung đột á, nó chưa được giải quyết, nó bị giấu, nó bị kềm chế. Còn người Tây phương không có như vậy, họ là đấu cho tới cùng luôn, rồi cuối cùng họ tìm cái giải quyết phương pháp. Thành ra trong cái hòa, trong cái lục hòa đó, trong người Tây phương, cái ông tôi hỏi, ông hỏi cho ông người da trắng này đó, ông cái cách mà ông tạo cái sự hòa hợp trong gia đình ông ra sao, thì ông nói là ông tạo nó bằng cách là ông làm nhiều, rất nhiều chuyện khác nhau với người gia đình, người thân, đi chơi hay là đi làm việc hay là đi du ngoạn, đi một nọ, bỏ rất nhiều thời giờ với nhau, làm đủ thứ chuyện hết đó, mới có sự thông cảm với nhau được. Tôi nói nếu là như vậy chưa đủ, tại sao? Tại vì làm như vậy chỉ có sự thông cảm nhưng đều chưa có cái sự hiểu biết làm sao mà giải quyết cái xung đột với nhau. Tại sao có hòa hợp? Hòa hợp nó chỉ có xảy ra nếu như quý vị biết giải quyết những cái xung đột mới có hòa hợp. Còn nếu có xung đột mà không biết giải quyết cái sự xung đột đó, hòa hợp nó sẽ bị bể. Thầy sư cô người Trung Hoa có nói là người Á Đông mình đó, mỗi lần mà cãi nhau là tự động mình đoạn giao với nhau, mình bỏ mình đi, mình tự bỏ, có hiểu tự bỏ là nhiều không? Phải tự bi mà tự bỏ. Ở người Á Đông mình như vậy. Thành ra tôi nói là cái người Âu Châu mình người Tây phương người ta hay hơn mình cái chỗ đó, cái văn hóa đó là họ rộng hơn mình về cái phương diện đó, là cái chỗ là người ta biết đấu hơn mình, người ta không sợ đấu, phải biết đấu mới biết hòa. Chứ cô gì?
Của một người một bên là phải thấy được cái tập khí của nhau. Khi cái tập khí nó có nghĩa là cái tập khí thì nó đi, nó chuyển nó đi, nó đem mình đi. Có nghĩa là cái tập khí nó đưa mình đi từ kiếp này qua kiếp khác. Mà nếu như cái sự tu tập của mình còn yếu thì cái tập khí nó cứ theo mình hoài nữa. Mà cái sự tu tập của mình là chuyển hóa cái tập khí của mình. Cho nên cái đối tượng kia phải thấy được cái tập khí của nếu như cái người một người mà trong sự tu tập hoặc là trong đời sống chung đó, thì phải thấy được tập khí của nhau mới đi đến hoa được. Còn nếu không thể tập khí là cứ đánh hoài. Thì con xin đóng góp cái thể của con cho mình thấy cái tập khí của người đó. Thì có thể nếu như mình cái tu tập của mình cao hơn người kia thì mình nhìn thấy tập khí, cho nên khi mình dừng lại được. Còn nếu như mà không, hai người mà cứ không thể được tập khí của nhau thì là cứ đánh hoài.
Cảm ơn sư cô đã góp ý kiến. Tôi không đồng ý chỗ này. Không vì chỗ này này. Khi cô nói cái tập khí đó là về cái phương diện lý thuyết thôi. Chứ còn cái thực tế là như vậy. Khi mà cô nói cái chuyện ngữ hòa với ý hòa, thiệt ra cái ngụ ý nó biết là gì không? Ngụ ý đó là nó ngã, nó lộ ra. Không phải tập khí bằng ngã. Ngã nó không chịu thua. Cái này cái pháp này bắt mình nhường. Ngã nó phải biết nhịn. Chứ không phải là tập khí. Cái pháp, cái chủ chốt của cái pháp ở chỗ này á, cái hòa này là nó ép thằng ngã vào thế là phải nhường. Tập khí nó không còn quan trọng nữa. Nó bị ép. Ngã khi mà vào trong cái tăng đoàn phải được dạy cái sự quan trọng của hòa hợp với nhau. Không phải hòa hợp cho người mình biết nhau hòa hợp thôi nghe, mà hòa hợp những người mà không biết mình nữa mình phải hòa hợp luôn nữa. Ngã nó không chịu, thành mình không có hòa hợp được. Chứ không phải tại người ta, không phải lỗi người ta, tại mình. Cái pháp nó hay lắm, tôi thấy rõ ràng lắm. Cô đồng ý không? Không có gì tập khí ở trong hết đó.
Con thấy giống như vậy này, tập khí là một cái thói quen, một cái thói quen là được mình được hôn đúc từ gia đình, từ cộng đồng mà đưa cho mình có tập khí nào. Ví dụ tập khí là họ hàng của ngã, Tập khí có, tập khí tốt và có tập những cái trục tự nó sinh hiền hành và hiền hành nó sinh trục tự cho thầy. Mình thật trục cái tập khí đó là những hạt giống. Mà hạt giống đó là có hạt giống rất nhiều hạt giống nó nằm trong A-la-cha. Thì cái môi trường đó thầy, cái môi trường là những cái môi trường thì tạo cái duyên. Cái duyên để cho cái trục tự nó trôi dậy. Cái trục tự trôi dậy thì đó có nghĩa là cái sự tu tập của mình đó, là cái mô tạo những cái môi trường tốt nhất để cho trục tự của người kia không có cơ hội để mà sinh lên.
Cô không hiểu. Cô nói ly thị chứ cô không hiểu cái ý nghĩa của cái này.
Có nghĩa dẫn cuộc sống thế này, trong cuộc sống chung á, có những cái vá chạm, có những vá chạm. Nếu như mình là người mình thấy được là mình dừng lại đi, đừng tạo cơ hội. Ví dụ như con thì con thất bại, thì con xin trình bày sự thất bại của con trong cuộc sống, trong đại chúng như vậy. Thì khi mà mình muốn sửa với người khác này, khi mình muốn sửa với người khác mà tức là mình ngỏ ý, mà nếu mà thứ nhất là ngôn ngữ truyền tải, ngôn ngữ nó chuyện ngôn ngữ mình đúng, nhưng mà cái âm thanh của giọng nói mình chẳng hạn như vậy, mình chưa đủ từ, hoặc giả là cái trí đức của mình chưa có, thì mình cũng có khả năng để mình giúp người kia chuyển hóa được.
Thì tập khí ở đâu? Cái đó là liên quan gì
tập khí?
Không phải nói tập khí, không phải tập khí, đó không phải tập khí.
Ví dụ như thế, ví dụ như tập khí của người kia là người với mình là người đã có tập khí á, là họ là coi như là họ nói hai lần sai chẳng hạn như vậy theo cái thấy của mình, nhưng mình muốn sửa được người đó, họ nếu như họ nói nhiều, họ có tập khí nói nhiều chẳng hạn, hay họ có tập khí họ muốn họ nói to đấy chẳng hạn, nhưng mình muốn sửa được người đó thì mình đem cái ý của mình, nhưng mà cái sức của mình chưa đủ thì mình làm người kia họ cũng không nghe lời mình, thì có nghĩa là cái hạt giống đó thôi.
Tập khí ở đâu? Cái nó tập khí ở đâu? Cứ lạnh như vậy, có một người giận, người khác không giận. Đâu phải là tập khí đâu. Thằng ngạn bị đùng chứ đâu phải tập khí bị đùng. Hiểu chưa? Cô đang nói lý thuyết, tôi đang nói sự thật. Khi cô nói, cái này là tập khí, nói tập khí với tôi vậy. Tập khí nó không liên quan tới chuyện xung đột hay đó. Thì tôi làm như vậy, có người nổi giận. Có người khác là hoàn toàn không có chuyện nổi giận hết. Không có gì tập khí ở trong hết. Khi ngã bị đồng chạm mới giận, mới có xung đột thôi. Chứ còn nếu ngã không bị đồng chạm, không có sự xung đột, không có liên quan tới tập khí trong này hết đó. Cô nói lý thuyết thôi. Tôi đang chứng minh như cô là có người, tôi làm như vậy có người rất rất là bực. Còn mấy người khác ta không bực tí nào hết đó. Đâu phải là tập khí đó. Nó ngã bị đồng, bị chạm. Tôi chứng minh hồi nãy cái Lâm Lệ tôi chứng minh cho quý vị thấy trước mắt mà quý vị chưa vẫn chưa hiểu thôi. Cô vẫn chưa hiểu. Cô ngồi suy nghĩ lại đây. Cô chưa hiểu chuyện này. Tôi chỉ thẳng vào đầu mà cô vẫn chưa thấy được. Cô vẫn nhìn quanh xung quanh. Tôi chỉ thẳng vào đầu luôn. Không phải là cái tập khí là thằng ngạn bị đồng chạm. Cô vẫn chưa chân vừa thấy cái đó. Tôi chỉ thẳng vào cái này. Đây này, vấn đề là đấy này, chứ không phải là cái tập khí. Có vẫn nhìn xá, vẫn nhìn trật hưởng đó. Tập khí không quan trọng. Cái tập khí đối với người, cái người mà nhìn cái hành động đó, người ta bị đồng chạm hay không đồng chạm, nó không có liên quan tới tập khí, mà liên quan đến ngã người bị đồng chạm hay không đồng chạm. Hiểu chưa? Chào. Làm sao quý vị nhận thấy được bản tánh người ta được? Nói tầm bậy. Tôi lịch sự, tôi không đem cái chuyện đó. Quý vị cái trình độ quý vị sao mà thấy được cái tập khí người ta được? Thấy được cái tập khí là nó bề nhầy, sao mà thấy nó được? Mình thấy được một phần nó thôi. Mình chụp một cái mà nó mơ hồ. Nó không phải là cái chủ chốt trong cái chuyện, cái chuyện xung đột. Cái xung đột là ngã nó bị động chạm, chứ đâu phải là tập khí. Tập khí là một cái excuse để ngã nó bị đụng chạm thôi. Hiểu không? Tôi đi thẳng vào cái tập khí là còn xa, còn cái này là ngã này chứ không phải là tập khí. hoài không ai hiểu. bác thôi. Cái ngã là cái bản ngã của mình đó. Giả dụ như là cái người Á Đông mình đó, cái ngã người Á Đông mình là sao? Là sợ mất mặt. Đó là cái ngã. Sợ mất mặt. Rất sợ mất mặt. Có nghĩa là khi mà ai làm cái gì mà đụng chạm tới cái sự mất, có thể làm mình mất mặt á, là ngã mà nó nhảy lên một cái, nó là không được, cái này không được á, cái này không được á. Là đánh lộn ngay. Dạ, có người nói đi. Rất là dễ.
Rất là dễ, tại mình biết, không biết, do mình thôi. Mình nói anh biết gì. Nếu bây giờ mình muốn tiếp xúc với một người đó, hoặc là mình muốn chỉ trích một người, thì mình nói những cái lời rất là,
dịu dàng. Chửi một cách dịu dàng. Dễ ghét, dễ sợ. Mặt dễ ghét, không thể tưởng được. Bây giờ tôi nói cái mặt nó dễ ghét không thể không, quá trời tôi chịu không nổi cái mặt này, tôi ghét không thể tưởng được, có hợp được không? Quả ngân rõ ràng không biết về cái hòa hợp gì hết á, tại vì cái tăng đoàn á, có biết quả ngân biết là sao cái tăng đoàn á, phần lớn cái chùa nào có một ông thầy ở hay là một sư cô ở, không có bao nhiêu người thứ nhì ở không? Học cùng nó hai người ở, người thứ ba mà cái là có chuyện, có cách mạng, có chuyện xung đột không? Tại bất hòa. Đức Phật có thấy trước từ lâu rồi. Đức Ngài đã nói là những người xuất gia mà ở với nhau là chắc chắn có sự bất hòa. Thành ra phần lớn cái chùa quý vị ra ngồi kia gặp toàn một người tăng ở, hai người tăng là nhiều lắm. Người thứ ba và là có chuyện ganh tì, có chuyện tùm tà la hết đó. Không đồng ý. Ông trời sống với nhau mà sao mà làm sao hòa hợp được, đâu cần hòa hợp. Nể tôi, trọng tôi ở lại, không trọng tôi bỏ đi dài gì ha, đâu có dài, tôi là trời mà. Sao? Tôi nói cho bác nghe này, bác người tại gia bác biết cái gì? Chết. Thái độ như vậy đó, quý vị biết cái gì? Dễ sợ lắm bác ơi. Thành cái người cái ở trong nó có nhiều cái phức tạp mà cái người ngoài không thấy được. Có những cái phức tạp lắm. Thành ra cái chuyện khác cái biết nhất là mấy cái chỗ mà mấy chỗ tu luyện đó là cái lò nó cái nhiệt độ nó hơi cao một tí, là nó còn lộn xộn nhiều hơn nữa, nó dễ lộn xộn nè.
Vậy là nói như vậy thầy, con xin lỗi cho con nói một câu, con khó nghe nghe thầy.
Tôi nói cho bác nghe nè, vì nói cho bác nghe, bây giờ nói họ thuyết tạc ra luôn nha. Tôi nói chứ chắc tôi trúng, chỉ nói tầm bậy thôi. Cái vị đừng có tin lời tôi nói trước á. Quả ngưng thấy mình nói sai, nó sửa cho tôi biết ha. Cái đạo tràng ngoài Thiên Hóa, bác biết không? Cái bên đạo tràng ngoài Thiên Hóa là cái dân tu luyện chứ gì? Cãi lộn nhau chí chóe, ở chung với nhau không được. Bác đừng, không thể nào nói họ là, họ xuất gia làm cái gì? Họ xuất gia có lý tưởng của họ chứ. Đều vẫn cãi lộn, vẫn chí chóe nhau vậy. Okay. Bỏ nhau đi tùm lum tà la hết đó. Rất thông thường. Không phải riêng người đạo tràng ngài Tiên Hóa đâu, Việt Nam mình cũng vậy đúng không? Mình mà có sự mà mình gọi là mình có sự mà xung đột với cái quyền lợi mình, hay là có cái đường lối mình, gọi là bỏ nhau đi chứ sức mấy mà đồng tu làm cái gì? Không có dễ đâu bác ơi. Tại ai cũng có cái lý tưởng hết á. Bởi vậy với bác thờ dễ sợ luôn. Chủ nhật tới có nửa tiếng mà nghĩ là chúng tôi sung sướng. Trước mặt cái gì là chúng tôi cười rất là cười ngọt ngào dịu dàng như vậy, xoay lưng một cái là cười chửi nhau chí chóe. Tại sao như vậy? Tại vì chúng tôi đang giải quyết cái thằng ngã. Thằng ngã nó phải lộ ra mới giải quyết nó được. Hiểu chưa? Thành thật để cho nó cãi. Đừng nghĩ là ngài tiên hóa là khờ đâu nha. Bây giờ tôi mới hiểu. Tại lúc tôi nói thiệt cái gì, bây giờ nói chuyện riêng với nhau, đừng nhắc lại. Tại vì người ta hiểu lầm mình nói xấu với đạo tràng của thầy của Quả Ngân với thầy của ông kia chưa? Tôi ra rìa thành tôi nói gì không ai nghĩ tôi hết. Cái khổ như vậy nè. Cái tu của pháp ngài tiên hóa là giải quyết cái thằng ngã, đúng không? Mà nếu như theo cái lúc mà tôi vào cái đạo tràng ngài tiên hóa, tôi lại dễ sợ là mấy sư cô mà gặp tôi, lúc mà nghe sư cô mà người Việt Nam mà nghe tôi nói tôi là ở chùa Kim Lung đó, mà cô có thương nó, cô nói là thầy, tôi nói báo cho thầy biết chứ, thầy sắp bước vào cái thế giới mà bên mấy tăng bên đệ tử ngài tiên hóa là mấy thầy cả lộn nhau dễ sợ lắm, đấu nhau dễ sợ, đấu nhau như là kẻ tử thù vậy đó. Cô báo trước chứ rồi, tôi vào tôi đã được báo trước cảnh cáo rồi, mà lúc vào còn bị dội luôn nữa, nó dữ như vậy đó. Thì tôi mới thắc mắc là thời gian rất là lâu, tôi ủa sao kỳ dữ, mình dân tu mà, nhưng bác nói mình có lý tưởng mà, mình tu mà, tại sao mình không thể xả được cái đó? Nếu còn thần ngã là xả không được, phải để cho nó lộ ra mình mới xả được. Hiểu chưa? Không, bây giờ mình nói vì tôi mới nhớ lại mấy chuyện ngày hôm nay tôi mới hiểu. Ngày nay tôi nhờ quý vị nói chuyện là tôi mới hiểu tại sao mấy người tăng phải nên cãi lộn nhau. Người đi phải nên cãi lộn nhau. Tại vì phải thấy thằng ngã nó, phải lộ ra thằng ngã nó đang chấp chỗ nào mình mới giải quyết cái đó được. Thấy không? Trong cái văn hóa Á Đông mình á, mình tránh cái sự xung đột tại mình sợ mất mặt. Đúng chưa? Mình sợ mất mặt có nghĩa là sao? Là mình sợ thằng ngã nó bị động chạm. Thành mình giấu nó. Mình muốn giải quyết cái đó. Mình tránh giải quyết chuyện đó. Còn nếu cái xung đột nó vẫn còn đó, có nghĩa mình phải cần giải quyết thằng ngã mới xung đột mới xong được. Thấy hay, pháp nó hay dễ sợ. Hồi nãy tôi nói cái gì khơi cái gì nghe mà kinh nghiệm để ý. Muốn có hòa hợp phải có xung đột, phải biết giải quyết xung đột mới có hòa hợp được. Bây giờ hiểu chưa? Chứ không phải lý thuyết đâu nha. Có sự xung đột mới có hòa hợp được. Không có xung đột, cái gì mà tí vì tu hành mà không có xung đột á, không cách nào biết hòa hợp là cái gì hết á. Tôi nói thẳng cái gì biết được. Thành ra cái đạo tràng ngài tiên hóa là có sự hòa hợp trong đó. Cái người ở lại với nhau, còn ở lại với nhau, đang hòa hợp với nhau. Hiểu chưa? Thấy hay không? Bề ngoài đấu nhau thôi. Sau cái đấu rồi hồi hòa hợp. Cái người mà ngã mà chịu không nổi, phải chạy bỏ đi á, người đó là chịu thua. Như cỡ như tôi, phải chạy bỏ đi tại mình chịu thua. Mình còn ngã, phải bỏ đi. Còn cái người mà còn ở lại được á, là người dẹp được ngã. Hay không? Đó, mấy người bỏ đi là ngã. Ngã, chịu không nổi. Thế pháp hay dễ sợ.
Xin lỗi thầy, con có cái câu hỏi. Theo ý thầy nói như vậy, những người đi tu với nhau cũng là cái nợ, cũng có nợ với nhau. Cũng có duyên với nhau, cũng có nợ với nhau. Cũng là phải đấu qua, đấu lại.
Đấu qua, đấu lại. Phải trả qua lại. Bác đọc cái chuyện mà Đức Phật kể những cái tiểu sử của ngài, ngài đấu với người, ngài Đề Bà Đạt Ba, ngài đấu với người kẻ thù này, đấu chưa giải quyết xong, kiếp sau chạy kiếm nhau đấu tiếp, kiếp sau đấu hoài cho tới khi mà ngài Đề Bà Đạt Đa, đến khi mà Đức Phật thành Phật rồi cũng đỡ đòi giết nữa luôn nữa, đọa địa ngục luôn, mà nhất định không chịu thua. Thành ra bác nói đúng, cái xung đột là tại vì cái nợ nhau chứ không phải là cái tập khí. Cái tập khí là phần ngoài thôi, cái trong là cái nợ nhau, mình đang nợ máu nhau, nợ đấu nhau, mình chưa giải quyết cái đó. Thành cái tập khí đó nó tạo ra để tới đấu tiếp, hiểu chưa? Tập khí là phần ngoài thôi, cái thiệt sự là mình chưa giải quyết cái sự xung đột của mình, thành mình phải tới mình đánh tiếp. Hiểu chưa? Cái tập khí nó đúng, cái tập khí đúng ở cái vòng ngoài thôi, cái vòng trống á là thiệt sự là mình đang có cái sự chưa giải quyết cái nợ với nhau. Bà nói là cái nợ là thiệt sự chưa giải quyết. Dạ. Yeah.
Ông hòa sư đó, ông hỏi là Đức Phật,
vậy á thì ngươi á, ủa vậy thì Như Lai á lại lại giải tử thế nào, cái ta cũng như người thôi, ông ma sư có để làm lạ vậy là Đức Phật sát sanh sao đấy, à ta giết nhưng mà ta không có giết như ngươi, người nào mà không chịu chuyển hóa để tu hành theo cái tăng đoàn thì ta mời họ đi ra để trả lời lại họ thôi. Thì con thấy Đức Phật á có một cái trí huệ để nhìn để thấy ở trong cái ta bà này đó, con người nó có cái ngã nó mà muốn cho nó đi vậy sẽ thoát, là Đức Phật nó đưa ra
đúng đúng đúng. Tôi đồng ý với sư cô, để cô vẫn chưa hiểu cái chỗ này. Cô nói trước giờ cô nói rất là đúng, để cái hiểu biết của cô nó vẫn chưa tới nơi tới chỗ, vẫn thiếu một cái khía cạnh này. Cô kể ngay cái miệng cô nói ra mà cô vẫn chưa thấy cái đó. Thì nhắc lại cho cô nghe cái lời cô nói này. Phật nói nếu như mà không theo cái thanh quy đó, tôi sẽ mời ra. Có nghĩa là sao? Phật là người quyết định. Ngài là người có trí huệ. Hiểu chưa? Cái vì mã sư đó giết con ngựa là tại vì cái trí huệ nó chỉ chịu giết thôi. Còn cái Phật á, là trí huệ Ngài nó khác. Cô không thể nào nói nếu như cái thanh quy của Phật như vậy mà người ta theo cái thanh quy, không theo thanh quy đó phải đuổi ra là cô đang nói là cô đang làm Phật. Hiểu chưa? Bởi vì tôi mới nói là cái sự hiểu biết cô nó vẫn còn eo hẹp. Tôi đồng ý với cô. Tức tôi hoàn toàn, tôi không có gì sai. Cái cô nói hoàn toàn rất đúng. Nhưng đều cái phạm vi vẫn còn eo hẹp như thường. Cô thiếu một cái khía cạnh. Lúc thời Đức Phật đặt cái thanh quy ra, có Ngài đứng ra, có trí huệ, dùng cái trí huệ để mà phán xét. Bởi vì khi mà trong cái kinh Duy Ma Cật á, khi mà Ngài Upali mà tới mà nói Upali là đệ nhất về 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 giới luật, mà tới gặp Ngài Duy Ma Cật, Ngài Duy Ma Cật nói là hỏi cái chuyện mà phạm giới của hai người tăng đó. Upali mới nói là theo cái giới luật như vậy là người ta phạm giới. Duy Ma Cật nói là cái hiểu biết của giới của ông á là hiểu biết eo hẹp trật rồi. Cái hiểu biết đó, có rộng tức có hẹp, hiểu không? Không thể nào chấp vào cái hiểu đó được. Mà hiểu hẹp mà hiểu làm cái gì? Khi mình hiểu mình phải chấp nhận là mình có thể mình hiểu hẹp chứ rộng đủ rộng để mà cái người có trí huệ ta hiểu cái rộng hơn mình có thể hiểu được. Thành đó là cái một khía cạnh của ngã. Nó nói là tôi biết, tôi đúng.
Thầy, ngôn ngữ nó có giới hạn, con chỉ nói sơ những cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà nó xảy ra, cái sự kiện đó, thì mình phải tùy cơ ứng biến, bởi vì các pháp nó linh động. Mình phải xử theo, mình ứng xử theo các pháp. Chứ đâu phải là con nói mà đưa cái thanh quy ra vậy.
Nhưng điều tôi nói cô nghe. Khi mà cô nói như vậy á, cô nói với một cái, có một cái sự bực tức ở trong á, có đúng không?
Dạ.
Có không? Ok. Dạ. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái hiểu biết của cô nó đang bị hẹp, thành ra cô bị bực tức. Tại sao tôi thấy cái sự phạm thanh quy đó mà tôi không bực tức? Tại cái hiểu tôi nó rộng hơn cô tí xíu, thành tôi không bực tí nào hết. Tôi chứng minh cho cô thấy trước mặt nó luôn đó. Tôi không bực tức. Nếu như tôi mà hiểu cùng với cô như vậy, tôi chắc chắn với tôi sẽ bực tức như cô. Và tại sao tôi không bực tức? Tôi nghe hoài cái chuyện đó, tôi không bực tức tí nào hết. Tại sao như vậy? Tại vì như ông Như Mơ Cật cũng nói là cái hiểu của Ngài Upali đó hả? Nó còn hẹp quá. Suy nghĩ một tí đi. Để tôi giảng cho nghe. Tôi đâu có bị phiền não đâu. Cô mới là bị phiền não, có nghĩa là cô chưa hiểu. Đó là sự chứng minh của tôi. Đúng không? Cái hiểu hẹp nó làm mình phiền não. Cô hiểu rộng ra, cô sẽ không bị phiền não. tôi đâu có phiền não đâu. Tôi gõ mõ tôi bị phiền não, còn người ta làm cái thanh quy tôi cũng bị phiền não. Tại sao? Tại tôi hiểu cái thanh quy hơn là tôi là cô hiểu. Cái gõ mõ tôi chưa hiểu thành tôi bị phiền não. Như Hường, Như Hường, Như Hường, Như Hường, Như Hường, Như Hường, Như Hường. Thầy nhắc Như Hường nghe này, cái hiểu biết của cô nó còn hẹp, hẹp hòi quá, còn eo hẹp quá. Cái hiểu biết của cô đó nó còn chưa đủ cao tay ấn. Tôi nói mà cô vẫn chưa hiểu. Con hẹp quá. Mình hẹp như vậy mình không thể giúp nhiều người được, đúng không? Con đường đại lộ nó rộng á, mình mới có thể chuyển tải được nhiều cái xe hơn, nhiều người qua được hơn. Còn con đường mà nó hẹp á thì cái xe nó phải chạy chậm hơn và xe ít hơn. Thấy không? Không chạy đâu được hết á. Tôi không biết hồi nãy tôi nói tiếng Anh cái gì, tôi muốn dịch tiếng Anh, nhưng chuyện nó quan trọng lắm. Cái thứ tư là giới hòa đồng tu. Khi mà Phật mà Đức Phật mà chế ra những cái giới á, thì cái những cái giới đó thì những người tu hành, người xuất gia, người Phật tử đều tu theo những cái giới đó. Cái giới đó không được phạm. Nếu phạm giới á, là không, và những người xuất gia mà có những cái giới mà phạm á, là tự động là không gọi là người xuất gia nữa. Thành ra cái giới là không có thể nới được, còn cái quy luật có thể nới được. Những cái thanh quy có nới được, còn cái giới luật thì nới không được. Thành ra cái giới, cái phần thứ tư là cái giới hòa đồng tu này là phải dư giới. Không cách nào chạy được đâu được hết. Còn cái kiến hòa đồng giải nghĩa là sao? Kiến gì?
Cái hiện tượng đó, hai người mà nhận một cái hiện tượng đó, mà mỗi người nhận thấy nó khác nhau về cái bản chất của nó. Cho nên nó phải manh nha ra giải quyết
tổng quát á. Chào vì cô nhỏ nhỏ nó có ý kiến gì không? Kiến gì là gì?
Có một đồng ý sinh vì kiến hoa đồng giải là cái thể về một sự một cái hiện tượng mà giống như trong đại chúng, một cái hiện tượng xảy ra mà mỗi người thấy một cách, hoặc là đi đến cái thống nhất á, là phải muốn đi đến thống nhất mới hòa được. Còn cái kiến nó mà mỗi người đứng như một phía thì là không hòa.
Như vậy người bị ngoài đó gọi là lập phái đạt. Cũng hiểu ý tôi. Người Tây phương ta hay vậy đó. Người Tây phương ta chấp nhận cái sự không đồng ý với mình, đồng ý kiến của mình. Nếu không á, ta gọi đó là phe đảng, bè đảng với nhau, cộng hòa và là dân chủ, rõ ràng vậy sao? Là lập phe. Hả? Không đồng ý. Không đồng ý. Tức là phải nhìn đúng.
Khi tư tưởng lập phá như thế này. Khi mà tư tưởng lập phá là tạo một cái tâm giác. Tư tưởng lập phá là tạo một tâm giác. Khi mà tạo tâm giác mới là gọi là lập phá. Có nghĩa là khi mà một tâm giác rồi á mới gọi là lập phá. Có nghĩa là đứng ở góc độ nhìn thì mình tìm một cái một đối tượng khác để cùng với ý của mình mà gọi là một khai đạo. Cái vấn đề chưa giải quyết xong cùng đưa ra bằng cãi nhé. Có khi mà tìm một đối tượng để cùng đồng ý, có đồng loại với tư tưởng của mình và gọi là khai. Còn mình đem tất cả cái sự hiểu biết của mình và cùng nhau đánh cả để rồi đi đến cái chỗ cái thể của mình hoặc cái thể của mình.
Dì hoa cho nào, dì hoa hợp cho nào. Bây giờ cô ngồi nhóm người cô nói tôi là chủ trương, tôi là bên này, tại tôi nhận thức tôi là như vậy. Rồi cái nhóm khác nói là tôi không đồng ý, tôi này. Cái hòa hợp ở chỗ nào vậy?
Thế này cái câu có nghĩa trong kinh có dịch là kiến hòa đồng phải tu trì, có nghĩa là khi hiểu một vấn đề cái đó cũng có thể đưa ra bàn bạc với nhau.
Đâu có nghĩa là đồng ý đó.
Yeah.
Có cái hàng như để trong kinh lục tổ bảo đàng đó là cãi nhau là cái cơ phất và là gió thổi. Cãi như mười kiếp là cũng cãi như thường, đâu có đồng ý đó. Có người trừ hề mà tôi giải quyết cho họ thôi, chứ còn họ có cái kiến mà. Cái ví dụ rất rõ ràng đó. Hiểu một cách nhìn giống nhau mới thì có cải cò sao có hoa gì ở trong đâu. Hiểu ý của tôi nói gì không?
Chính vì được cái lời dạy cái đầu tiên của thầy mới đưa đến cái này đúng không
nhỉ? Đưa cái nào?
Đưa đến cái là thầy nói là đúng như cái ngạ của con và ngạ của thầy đỡ nhau. Thì một người chỉ về thấy được cái vấn đề là thế cũng là sáng.
Thì như vậy gọi kiến làm gì? Tại sao không gọi là giới? Sao không gọi là ý? Không gọi là ngữ? Thế chứ? Cô tức là Phật dạy thưa, đâu cần đâu. Nếu cô nói nếu mà tôi dạy này cái lời mà tôi đã dạy hồi trước rồi, giờ trước rồi thì đâu cần nói cái số năm làm cái gì nữa. Mà năm có gì mới chứ, thấy chưa? Cô hiểu nè, Phật đâu dạy thưa đâu, cô dạng mới là thưa, tôi đâu Phật đâu có thưa đâu. Cái lời cô dạng theo cô hiểu một cái gọi là cùng một cái cách nhìn đó, không phải là cái này. Ai cũng dạng như vậy, tôi không tin như vậy. Tôi không học, tôi không cùng trường quý vị, nhô sò quý vị, cái gì đó, vạn hành vậy hả, hay là sách vậy đó hả. Tôi đọc cái sao tôi không hiểu. Tại vì cái nó không có ý nghĩa gì ở trong này hết. Đúng không? Hòa hợp gì ở trong đó. Thế vì cãi không à? Cãi là tôi đúng. Thì cô, cái miệng cô nói tôi là bên Việt Nam á, đang có một cái phe là chủ trương này chống cái phe chủ trương khác. Hòa gì ở trong ấy, trong cái tăng đoàn cô nói tôi nghe. Hòa gì ở trong á? Hả? Cái miệng cô nói với tôi mà. Hòa hợp ở đâu? Không thể nói cái sự tự, tại vì tôi chứng minh với cô là thấy, tại tôi chứng minh, tại vì tôi nói quý vị nói mà lý thuyết là tôi không hiểu được. Tôi chậm lắm. Nói gì nó rõ ràng á. À, con heo nó con heo, đen nó đen, trắng nó trắng, còn nó quanh nó co nó xám xám mà xìm xịt cũng mơ hồ thì thầy cũng mơ hồ mà nói chuyện với quý vị thôi. Phí thì giờ của quý vị thôi. Quý vị nói rõ ràng, quý vị nói á, mình phải nhìn cùng một cái cách nhìn giống nhau. Thì tôi nói nếu quý vị giảng nghĩa như vậy theo sách vở quý vị á, tôi thấy chẳng thấy cái hòa hợp gì ở trong hết á. Tôi chứng minh là hòa. Đúng không? Một nhóm này bên miền Nam chủ trương cái này, nhóm kia chủ trương cái khác, cãi nhau chí chóe, nhất định không có được giải quyết là hòa hợp gì ở trong đó. Tôi mới nói xong mà cô nghe không kỹ. Cô nó cũng nói như vậy. Thì như vậy cái ngã là không phải là cái đã giải quyết trong từ 1 tới 4 rồi, tại sao tới thứ 5 làm cái gì nữa? Tức nói cái khác tôi mới nói là nhắc lại cô mới nói, nếu mà Phật mà nếu mà tôi dùng cái gì những cái ý kiến mà từ 1 tới 4 rồi á thì Phật đâu cần nói tới 5 làm cái gì. Phí bây giờ của quý vị, phí bây giờ của tôi. Trời nó cãi, ta cãi ly kỳ quá mà mấy người tiếng Anh nghe không được, ổn vậy sợ. Nó nghe cho rõ, nghe chưa? Cái cái gì mà cái gì nếu cái gì nhìn cái hiểu mà kiến á, mà cái gì nhìn đó là nhìn cách nhìn á, nó phải giống nhau thì cái gì không cho phép cái sự cái cách nhìn nó khác nhau, khác biệt nhau. Nếu cái cách nhìn mà khác biệt nhau là không có sự hòa hợp á, thì như vậy đâu có hòa gì ở trong á. Thành phải là cách nhìn là cái hiểu của sự thật, nó phải cùng và cái với nhau chứ không phải là cái nhìn. Hiểu chưa? Cái nhìn mà có quyền nhìn khác. Mình cứ nhìn phía sau tới, mình tả con voi là nó có cái đuôi. Nhìn ở trước thì con voi nó có cái vòi. Mình có quyền khác biệt, nhưng cái sự thật nó là con voi. Thậm chí không? Thầy gõ đầu ký đầu ngày hôm nay mà cái tưởng mình hiểu. Tại sao? Vấn đề tại sao cô bị phiền não chuyện đó?
Không có phiền não, con lấy ví dụ thôi.
Bây giờ tôi nói cô nghe. Nếu mà cô có chuyện hề một cái, có kia như cái, chẳng phải là cái ngáy đâu. Không phải là cái ngáy đâu. Mà tại họ đã xung đột nhau từ trước rồi. Cô phải nói rộng ra như vậy chứ cô cứ nghĩ là tôi có chấp tướng quá nên cô nói cái người làm như vậy là nó thiếu cái từ bi. Tôi biết cái gì cái từ bi, cô biết gì về từ bi chứ nó cô đâu hiểu được những cái động cơ nó thúc đẩy những cái chuyện nó xảy ra sao cô thấy được. Đúng không? Phải rộng ra một tái chứ cơ, chị thấy chứ thấy được chừng này cái đòi là phải cái con chuyện phải như vậy thôi. Đâu có đâu, mình nới ra một tí đi. mình rộng ra một tái. Tôi hiểu nhưng đều như về cái đều đừng có chấp cái tướng đó. Khi mà quý vị thấy được cái sự thật á, bị hồi nãy tôi nói đó, quý vị nhìn cái kiến quý vị ấy, nó còn chấp tướng. Còn nếu cái nói sự thật á, bây giờ nói ví dụ cái chuyện ấy đi, tôi nói cho quý vị cho cô nghe này. Cô nhìn ngáy đó vẫn, cô nhìn cái tướng vẫn nhìn và nhìn cái kiếm như thường theo cái đường cô nhìn. Còn tôi cái ví dụ tôi trả lời cho cô thấy rằng á, là nếu cô nhìn vào cái sự thật á, có nghĩa là cái nguyên nhân của cái sự xung đột đó ra thì cái đó gọi là sự thật chứ không phải là cái kiến nữa, chứ không phải là cái khía cạnh nữa. Hiểu không Phước Tư? Tôi đang nói về cái sự thật, cô đang nói về cái tướng. Thế quý vị sao mà hiểu được cái hòa hợp được? Sao có hòa hợp được trong đó? Đang chấp tướng sao hòa hợp được? Hiểu chưa? Đang chấp cái tướng. Nếu như cô chấp vào cái tướng, cô sẽ không có sự hòa hợp được. Hiểu chưa? Nếu cô nhìn vào cái chân lý, cô mới thấy được cái sự hòa hợp. Còn cô chấp vào cái tướng, không cách nào mà có sự hòa hợp được hết. Thành cái sự hiểu biết của quý vị mà nói về cái kiến hòa đồng giải đó, quý vị chưa hiểu cái kiến hòa đồng giải là cái gì. Tôi mới chứng minh cho thấy nó, quý vị chưa hiểu cái đó. Cô ngoan cố quá. Tôi mới chứng minh cho cô là cô không hiểu mà cô vẫn không chịu phục thiện. Tôi đang bỏ thi giờ tôi giúp cô hiểu cái kiến hòa. Hai thí dụ như nào tôi làm việc cái nào cũng được hết, hoàn toàn tôi nói chuyện con voi, tôi nói chuyện con voi, tôi đùa cái đuôi với cái vòi cho cô nghe. Cô không thích cái đùa tôi thì cô nói chuyện ngáy, tôi nói chuyện trả lời chuyện ngáy cho cô nghe. Tôi đâu có chấp vào cái ngáy là con voi đâu. Tôi đâu có kẹt voi, cũng đâu có kẹt ngáy đâu. Có gì đâu mà chấp. Đâu đáng gì đâu mà chấp. Nhìn cái chân lý, mình thấy được cái chân lý, mình thấy được sự thật ở sau nó là cái gì, mình cũng bao dung người ta được hết. Mình chấp nhận người ta được hết. Mà tại sao nó ngược lại? Tại sao người ta ở không được? Tại người ta ở, người ta đang tự hại, muốn cho người ta ở. Hiểu không Phước Tư? Chứ không phải mình sợ người ta. Xin lỗi đấy. Nó tạo nghiệp, nó sẽ đổ. Thánh ở không được. Tại cô thiếu trí huệ, chứ còn tôi có trí huệ, tôi có quyền đuổi. Tôi mới nói cô vẫn nghe không hiểu. Tôi đuổi người ta tại vì nếu người ta ở lại, người ta tạo nghiệp để người ta bị đọa, tôi phải đuổi người ta ra. Hiểu chưa? Có hiểu không? Tưởng tôi chuyện làm hơi hợt hả? Tưởng là tôi có cái thù cá nhân hả? Nó là tại tôi không thích người này hả? Nó chửi tôi, miệng nó cười, nó chửi tôi hả? Đủ sao đó, cái chuyện đó. Người ta đang tạo nghiệp, mình có thể cho tạo nghiệp như vậy. Mình thấy ta đang tạo nghiệp để mình đọa địa ngục, mình không cho phép ta làm chuyện đó được. Chứ đâu phải là mình bị người ta làm phiền não đâu. Phiền não là họ bị phiền não, tôi đâu có bị phiền não đâu. Còn tôi nói chuyện Quả Ngân vẫn chưa hiểu. Cứ tưởng là thầy thích người này, thầy thương người nọ, thầy chuộng người kia, đâu có đâu. Mình giúp mình. Sư lớn tuổi đó. Sư bà.
Sư bà mở ra những cái bánh ra mà thầy cho những người.
Mình nói pháp, khi mình giảng pháp cái gì mình nói cũng được hết, mình không có ngán gì hết á. Mình cái gì mà nói được mình nói, tôi nói cho rõ ràng vậy. Cái gì nói không được tôi không dám nói. Cái gì mà để có ý kiến mà tôi không dám nói hết á. Nên thành ra cái chuyện mà khi mình nói pháp thì mình cởi mở cái tinh thần mình. Thành ra nói pháp mà đúng mà là sai, nói pháp là trao đổi tư tưởng. Thì khi mình chọc có thử là mấy cô thì có bị phiền não không thôi, chứ còn đúng sai đối với tôi đâu có quan trọng đâu. Tôi đúng cũng vậy, nó sai cũng chừng đó thôi. Mấy cô cũng, tôi nói mấy cô đâu có tin tôi đâu. Mấy cô là học từ hòa thượng với thượng tọa ra, mà tôi là mới là con nít mà sao mà biết gì mà nói, mà ai mà tin được. Tôi đâu chấp nhận chuyện đó, sao mà nghĩ người ta tin mình được không? Mình đâu có tư cách gì mà nói người ta tin được. Nhưng đều mình nói trong cái tinh thần xây dựng, mình nói trong cái tinh thần mà trao đổi ý kiến với nhau, trao đổi cái hiểu biết với nhau thôi, cái đó quan trọng hơn. Còn đúng sai đối với tôi nó không quan trọng. Nó nhà thì cô nói đúng, thì cô thấy cô nói đúng, tôi chấp nhận đúng. Đâu có gì sao đâu. Không có gì sai hết đó. Nhưng đều nhiều khi cái hiểu biết nó chưa tới nơi tới chốn. Chừng đó thôi. Đâu có gì sai đâu. Mình hiểu một nửa. Còn nửa kia mình chưa thấy, ráng chịu. Ngày nay bỏ 2 tiếng đồng hồ. Nói cũng một cái tấm thôi, nói không xong.